Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về chiến dịch thăng tiến quyền của các phôi thai người. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca chương 6 câu 27 đến 38. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con đang nghe thầy đây, các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này thì đưa cả má bên kia. Ai lột áo ngoài của con thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì con hãy cho, ai lấy gì của con thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu thương những ai yêu thương họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn, để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn, mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái đứng tối cao, vì người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như cha các con là đứng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán, đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha, hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đông đấu nào thì cũng sẽ được đông trả lại bằng đấu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa. Ai sống trong hận thù, người đó cũng chối bỏ Thiên Chúa. Đã đi vào cuộc sống là đặt mình vào tương quan với Thiên Chúa, hoặc là sống cho và với Thiên Chúa, hoặc là chối bỏ Ngài. Chúa Giêsu không đến trần gian để thiết lập một hệ thống luân lý. Ngài đến trước hết là để mặc khải tình yêu của Thiên Chúa và đặt con người vào mối tương quan với Thiên Chúa. Vì là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu nên con người cũng phải sống như Thiên Chúa tình yêu. Chỉ có một tình yêu đúng nghĩa nhất, đó là tình yêu của Thiên Chúa, và cũng chỉ có một cách yêu thương đúng đắn nhất, đó là yêu thương như Thiên Chúa yêu thương. Qua cuộc sống của Ngài, qua các quan hệ của Ngài với tha nhân, và nhất là qua cái chết của Ngài trên thập giá, Chúa Giêsu đã tỏ cho con người thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Yêu thương như Thiên Chúa là trao ban và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Yêu thương như Thiên Chúa yêu thương là yêu mọi người, ngay cả kẻ thù của mình. Chúa Giêsu sẽ không mặc khải trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa nếu từ thập giá Ngài không tha thứ cho chính những kẻ đang hành hạ Ngài. Tuyệt đỉnh của yêu thương chính là đang lúc giăng tay ra cho kẻ thù đóng đinh vào thập giá mà vẫn có thể thốt lên: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Chúa Giêsu đã không rao giảng bất cứ điều gì mà chính Ngài không sống và minh chứng được. Dạy chúng ta tha thứ cho kẻ thù, Ngài đã chứng minh đó là điều nằm trong khả năng của con người. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về ơn gọi cao cả của người Kitô hữu. Như Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ hành hạ Ngài, chúng ta cũng được mời gọi để yêu thương và tha thứ không ngừng. Bởi vì chỉ có lòng tha thứ, chúng ta mới thực sự trở thành nhân chứng tình yêu Thiên Chúa đối với mọi người.
Anh em hãy có những tâm tình như chính
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco gặp các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều. Sáng hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, tại đại sảnh Bologna ở dinh tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa cuộc gặp gỡ tất cả các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều Roma, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng và Đức Hồng Y Giám quản Roma. Trong những tháng qua, Đức Thánh Cha đã gặp riêng và nói chuyện lâu với từng vị, và bây giờ Ngài chủ tọa cuộc gặp gỡ chung với tất cả sau 6 tháng trên cương vị Giáo Hoàng. Cuộc gặp gỡ này nhằm lắng nghe những nhận xét và góp ý của các vị cao cấp nhất trong giáo triều Roma và các cộng sự viên chính của Giáo Hoàng. Và tất nhiên cuộc gặp gỡ này cũng nằm trong bối cảnh của việc thực hiện các ý kiến mà các Hồng Y đã đề nghị với các bộ khi chuẩn bị họp mật tuyển viện và những suy tư của Đức Thánh Cha về việc quản trị giáo hội. Một sự kiện quan trọng khác trong lĩnh vực quản trị giáo hội sẽ là cuộc họp sắp tới của nhóm 8 Hồng Y vào đầu tháng 10. In Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, hòa bình là một thiện ích vượt qua mọi biên giới vì nó thuộc về toàn thể nhân loại. Hội nghị thượng đỉnh G20, gồm cả các quốc gia phát triển và đang phát triển, tại Saint Petersburg, Nga, đã bế mạc sau 2 ngày nhóm họp, hôm mùng 5 và mùng 6 tháng 9 vừa qua. Mặc dù vấn đề Syria không có trong chương trình nghị sự của hội nghị, nhưng theo đề nghị của Tổng thống Nga Putin, tình hình Syria đã được đưa ra thảo luận ngay trong bữa dạ tiệc của ngày khai mạc và còn được tiếp tục thảo luận trong ngày thứ hai của hội nghị ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Kết thúc hội nghị, các quan điểm vẫn không có gì thay đổi và các nhà lãnh đạo vẫn còn chia rẽ nhau về các chiến lược liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Syria. Hầu hết các tham dự viên nhấn mạnh rằng cần có một giải pháp chính trị, trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không tìm được sự đồng thuận cho hành động vũ trang quân sự chống lại chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong khi đó, con đường mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã chỉ ra là con đường đúng đắn. Lời kêu gọi của Ngài vang lên vào lúc các nhà lãnh đạo thế giới đang nhóm họp tại St. Petersburg. Các bên tranh chấp phải theo đuổi con đường đàm phán. Cộng đồng quốc tế cần có những bước cụ thể nhằm chấm dứt xung đột, đặc biệt là ở Syria. Tweet mới nhất của Đức Giáo Hoàng viết, hòa bình là một thiện ích vượt qua mọi biên giới vì nó thuộc về toàn thể nhân loại. Trong một tweet khác cũng được gửi đi ngày 6 tháng 9, Ngài mời gọi người trẻ tham gia cầu nguyện với Ngài trong ngày toàn giáo hội ăn chay cầu nguyện cho hòa bình hôm 7 tháng 9 vừa qua. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng hành động quân sự liều lĩnh ở Syria có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và bi thảm. Ông Ban Ki-moon cũng hoan nghênh tuyên bố của Đức Giáo Hoàng, kêu gọi hòa bình dựa trên đối thoại và đàm phán, và lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng về một ngày cầu nguyện và ăn chay cho Syria. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn chính thống Ciro Malankara. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi vượt thắng những thành kiến và thứ văn hóa đụng độ trong hành trình đại kết, đồng thời gia tăng việc khẩn cầu ơn phụ trợ của Thiên Chúa trong nỗ lực tìm về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, dành cho phái đoàn của Đức Thượng Phụ Moran Baselios Mark Thomas Paulus Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Ciro Malankara, một giáo hội có nguồn gốc từ Thánh Thomas Tông Đồ, và hiện có khoảng 2.500.000 tín hữu ở Ấn Độ và nước ngoài. Trong diễn văn chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ cách đây 30 năm tại Vatican giữa Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và Đức Thượng Phụ Mark Thomas Matthews Đệ Nhất, và cuộc gặp gỡ 3 năm sau đó tại nhà thờ chính tòa Mark Elias ở Kottayam hồi tháng 2 năm 1986, trong cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Ấn Độ. Hai vị giáo chủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Ciro Malankara. Ủy ban đã đạt được nhiều thành quả như tuyên ngôn về niềm tin chung nơi Chúa Kitô, việc sử dụng chung các thánh đường và nghĩa trang, cung cấp cho nhau những tài nguyên linh đạo và cả phụng vụ trong những hoàn cảnh phụng vụ chuyên biệt. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ xác tín rằng, trên con đường đại kết, điều quan trọng là tín thác nhìn lại những bước đã đạt được, vượt lên trên những thành kiến và thái độ khép kín, vốn thuộc về nền văn hóa đụng độ, là nguồn mạch chia rẽ để nhường chỗ cho nền văn hóa gặp gỡ, giáo dục chúng ta về sự cảm thông lẫn nhau và hoạt động cho sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tự sức riêng, công trình hiệp nhất này không thể thực hiện được. Những yếu đuối và nghèo nàn của chúng ta làm cho hành trình đại kết chậm lại. Vì thế, điều quan trọng là gia tăng cầu nguyện, vì chỉ có Chúa Thánh Linh, với ân sủng, ánh sáng và sức nóng của Ngài, mới có thể làm tan băng sự lạnh lẽo của chúng ta và dẫn chúng ta tiến đến một tình huynh đệ mạnh mẽ hơn. Tin giáo hội tại Thái Lan. Tình nguyện viên Công giáo Thái Lan cứu trợ người tị nạn từ Miến Điện. Ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang đẩy hàng chục ngàn người của một nhóm dân tộc thiểu số ở Miến Điện phải rời khỏi quê hương, Caritas Thái Lan đang chăm sóc cho những người tị nạn chạy trốn bạo lực ở đất nước mình. Cha Pairat Sriparaise, Tổng thư ký Caritas Thái Lan, đã cho biết tình hình như vậy với hãng tin CNA hồi cuối tháng 8 vừa qua. Cha nói, Caritas Thái Lan đặc biệt dành riêng năm nay để giải quyết vấn đề người tị nạn, như một trong những vấn đề ưu tiên của chúng tôi. Những người Rohingya là nhóm thiểu số sống trong bang Rakhine của Miến Điện và thực hành đạo Hồi. Từ lâu họ đã bị đàn áp bởi phần lớn tín đồ Phật giáo quốc gia, và vào năm 2012, các cuộc bạo loạn ở Rakhine đã khiến cho khoảng 125.000 người Rohingya phải đi nơi khác. Cha Skriparaja giải thích, cuộc khủng hoảng ở Rohingya là một vấn đề trọng yếu lớn và cấp bách với Thái Lan và các nước láng giềng Đông Nam Á. Nhiều người Rohingya chạy trốn đến Bangladesh hay Thái Lan, nơi họ tìm cách đến Malaysia. Cha Sriparaise nói, ước tính có khoảng 2.000 người Rohingya đang bị giữ trong các trung tâm giam giữ khác nhau của Thái Lan. Cha lo sợ rằng con số có thể tăng hơn nữa khi mùa mưa ngưng và biển lặng trong vài tháng tới. Nhiều người Rohingya chạy trốn khỏi Miến Điện bằng thuyền, trả tiền cho con buôn để thoát khỏi bị phân biệt đối xử trong đất nước của họ. Cha Sriparaise chia sẻ thêm rằng, họ dễ có rủi ro bị ngược đãi, sách nhiễu, bóc lột và buôn người, những thứ buộc họ vào tình trạng sợ hãi triền miên và khốn khổ. Khi đến Thái Lan, những người tị nạn Rohingya được đưa vào các trung tâm lưu giữ riêng biệt. Những người đàn ông đang bị giữ ở miền Nam Thái Lan, trong khi đó phụ nữ và trẻ em bị giới hạn trong những nơi trú ẩn tạm thời chật ních, những nơi không đáp ứng với các tiêu chuẩn tối thiểu về điều kiện sống của người bị giam giữ ở các tỉnh phía Bắc. Cha Sriparaise lưu ý rằng, Caritas đang hợp tác với cơ quan công giáo về cứu trợ khẩn cấp và phục vụ, cũng như các trung tâm hoạt động xã hội của giáo phận, để cung cấp các dịch vụ xã hội và y tế cho những người tị nạn tại các trung tâm giam giữ của chính phủ. Phối hợp với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các dịch vụ cứu trợ khẩn cấp được thành lập để điều tra các vụ lạm dụng, đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ. Một người đàn ông nói rằng, người tị nạn Rohingya ở Thái Lan không được cấp giấy phép lao động, và do đó bị trả lương thấp. Tại thời điểm không được bảo vệ này, đàn bà, trẻ em cũng như đàn ông bị dụ dỗ để buôn người, không có nhân đạo và điều kiện làm việc nguy hiểm. Linh mục tuyên úy của cơ quan công giáo về cứu trợ khẩn cấp và phục vụ nói với hãng tin công giáo CNA hôm 3 tháng 9 vừa qua rằng, các tình nguyện viên của nhóm đã và đang làm việc rất tốt. Họ hỗ trợ tư vấn, trợ giúp y tế và cung cấp chăm sóc y tế cơ bản và các sản phẩm vệ sinh. Cha giải thích, chúng tôi đang cố gắng để nâng cao phẩm giá cuộc sống của họ ở các trung tâm lưu giữ. Những nỗ lực củng cố, kêu gọi yêu thương theo đức tin công giáo của chúng tôi, để phục vụ những người nghèo, để xây dựng hòa bình, và để tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Người Rohingya đã phải chịu đựng nhiều thập kỷ phân biệt đối xử theo luật Miến Điện kể từ khi đất nước giành được độc lập vào năm 1948. Cả dân tộc thiểu số Hồi giáo và Kitô giáo bị đàn áp trong quốc gia có dân số gần 90% tín đồ Phật giáo. Luật pháp Miến Điện có hiệu lực phủ nhận quyền công dân của người Rohingya, và cả chính phủ lẫn xã hội xem họ là những người nhập cư bất hợp pháp. Theo hãng tin BBC, người Rohingya ở Miến Điện, khi được cấp phép để kết hôn, thường liên quan đến việc vòi tiền của các nhân viên nhà nước. Rồi sau khi kết hôn, họ được yêu cầu ký một thỏa thuận là họ sẽ không có nhiều hơn 2 người con. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Hồng Y Veglio gửi Đại hội Mục vụ Du lịch Argentina. Trong sứ điệp gửi đại hội mục vụ du lịch do Ủy ban Di cư và Du lịch của Hội đồng Giám mục Argentina tổ chức trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động, nhấn mạnh rằng du lịch có thể góp phần thăng tiến tinh thần, luân lý đạo đức và vật chất cho con người. Đại hội nêu bật tương quan giữa du lịch và sứ điệp Aparecida, đọc hiểu du lịch dưới ánh sáng của nước Thiên Chúa và việc thăng tiến phẩm giá con người. Đức Hồng Y Vecchio đã nhắc tới tài liệu đúc kết hội nghị Chelam Aparecida năm 2007, trong đó các giám mục châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe ghi nhận rằng nền văn hóa ngày nay mở ra các lĩnh vực truyền giáo và mục vụ mới. Một trong các lĩnh vực đó là mục vụ du lịch và thời giờ rảnh rỗi, có một lĩnh vực hiện thực mênh mông trong các câu lạc bộ, thể thao cine, trung tâm thương mại và nhiều tình trạng sống thường ngày cần được chú ý và rao truyền tin mừng. Thật thế, hiện tượng du lịch cống hiến cho chúng ta dịp may giới thiệu Chúa Kitô như câu trả lời tuyệt đỉnh cho các vấn nạn của con người ngày nay. Mục vụ du lịch cần cộng tác với tất cả các lĩnh vực liên hệ và có các cơ cấu mục vụ thích hợp trên bình diện quốc gia, giáo phận và giáo xứ. Ngày nay du lịch cũng được thừa nhận như là một yếu tố có thể tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của các vùng địa lý thấp kém nhất, hay có thể là nguồn cung cấp công ăn việc làm cho người trẻ đang gặp khó khăn. Có nhiều dự án và chương trình mà các tổ chức dân sự và giáo hội hay có linh hướng theo tinh thần Kitô có thể thực hiện để trợ giúp các anh chị em cần được giúp đỡ. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động cũng mạnh mẽ tố cáo các hiện tượng du lịch tiêu cực như du lịch tình dục, và nhấn mạnh rằng cần phải chống lại tệ nạn này từ trong các gốc rễ của nó. Đức Hồng Y Vecchio nhắc lại các chỉ dẫn mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra trong sứ điệp gửi Hội nghị Mục vụ Du lịch Quốc tế lần thứ 7 tại Cancun, bên Mexico, năm 2012. Đức Benedicto thứ 16 khẳng định rằng bổn phận của mục vụ du lịch là soi sáng hiện tượng này với giáo huấn xã hội của Hội Thánh qua việc thăng tiến một nền văn hóa du lịch luân lý đạo đức và có trách nhiệm. Làm sao để đạt sự tôn trọng phẩm giá của con người và của các dân tộc? Ai cũng có thể được hưởng công bằng và tôn trọng môi sinh. Trong số các đề tài được thảo luận trong đại hội có nền văn hóa lao động, việc khai thác lao động trong lĩnh vực du lịch, thăng tiến nền kinh tế cho các nhóm thiểu số, bảo vệ người tàn tật cho một ngành du lịch mà mọi người đều được hưởng, quan niệm về du lịch trong chìa khóa truyền giáo. Bên cạnh các bài thuyết trình và thảo luận là các chia sẻ kinh nghiệm cụ thể trong lĩnh vực mục vụ du lịch tại nhiều nước trên thế giới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về chiến dịch thăng tiến quyền của các phôi thai người do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào giữa năm 2012, phong trào bảo vệ sự sống tại Italia đã phát động chiến dịch thu thập 20 triệu chữ ký tại 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu để bảo vệ quyền của các phôi thai còn trong lòng mẹ. Chiến dịch có tên gọi là Một Người Trong Chúng Ta. Chiến dịch đã do ông Carlo Cassini, dân biểu Âu Châu, kiêm chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia phát động. Ông hy vọng chỉ tại Italia sẽ có được 1 triệu chữ ký. Danh sách các chữ ký sẽ được đệ trình lên Quốc hội Âu Châu để ban hành luật bảo vệ quyền của các phôi thai. Ý tưởng nòng cốt làm nảy sinh ra chiến dịch này, đó là không thể chịu trận trước tư tưởng phá thai là một sự kiện không thể tránh né được. Do đó, cần phải phổ biến sứ điệp tuyệt đối bảo vệ quyền của các trẻ em còn trong lòng mẹ, và quyền đầu tiên là quyền sống từ lúc được thụ thai. Vì phôi thai là một người trong chúng ta, là một người với tất cả mọi quyền làm người. Dân biểu Cassini cho biết, cho tới nay, việc thu thập chữ ký còn hạn chế trên giấy, và trong đa số các quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu, chiến dịch vẫn chưa bắt đầu, vì người ta còn chờ một trang trên mạng để có thể ký tên trên mạng. Ngày 1 tháng 11 năm 2012, Ủy ban đã được phép có địa chỉ trên mạng, và việc ký tên trên mạng đã bắt đầu tại Italia. Trong khi tại 20 nước đã có Ủy ban Quốc gia đặc trách chiến dịch thu thập chữ ký. Các nước như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hungary đã nhập cuộc với hệ thống liên mạng của các nhóm bảo vệ sự sống, được các hội đồng giám mục địa phương nhiệt liệt ủng hộ. Italia là quốc gia đi tiên phong trong chiến dịch này. Ngày 20 tháng 5 năm 2013, sáng kiến này đã được giới thiệu trong Đại Thính đường Paolo Đệ Lục, trong nội thành Vatican. Con số 1 triệu chữ ký của Italia là điều có thể thực hiện được, vì tới nay đã có 800.000. Hồi năm 1988, chiến dịch bảo vệ sự sống và phẩm giá con người đã khơi dậy trong Quốc hội Italia một cuộc thảo luận sôi nổi và đã thu được 2,3 triệu chữ ký. Dân biểu Cassini cũng cho biết văn bản của chiến dịch phôi thai là một người trong chúng ta có thể được ký nhận vào ngày 1 tháng 11 năm 2013. Nó đòi buộc sự bảo vệ pháp lý phẩm giá, quyền sống và quyền toàn vẹn cho mỗi bản vị con người từ lúc thụ thai. Ý hướng đề ra luật tôn trọng phẩm giá và sự toàn vẹn của bào thai, nhấn mạnh sự tham dự của người dân Âu Châu như đã được đề ra trong thỏa hiệp Lisboa. Ông Carlo Cassini nhấn mạnh rằng, ngày nay người ta không chỉ yêu sách bảo đảm quyền phá thai, mà còn khích lệ cả các hoạt động tạo thuận tiện cho việc tự ý ngưng mang thai và loại bỏ phôi thai nữa. Đó là điều người ta có thể nhận thấy trong các chương trình cổ động phá thai, ngừa thai, viên thuốc ngày hôm sau, hiến trứng, hiến tinh trùng, thụ thai trong ống nghiệm, thai đông lạnh, thử nghiệm trên các bào thai, vân vân, cho các tổ chức quốc tế cũng như các đảng phái chính trị, các chính quyền và các tổ chức phi chính quyền cổ võ và phát động trong lĩnh vực y tế công cộng. Tất cả điều hiệp nhất trong việc chối bỏ sự kiện phôi thai là khởi đầu của bản vị con người là người. Chính vì thế văn bản do phong trào bảo vệ sự sống phát động yêu cầu chấm dứt việc tài trợ các hoạt động hủy hoại các phôi thai người. Ông Cassini ghi nhận rằng, trong các tháng qua, Âu Châu chỉ thảo luận nhiều về cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế, nhưng không thể chỉ chú ý tới các vấn đề tài chính kinh tế mà thôi, vì còn có các đề tài quan trọng khác nữa, như tính trung tâm của con người, nền hòa bình, việc tôn trọng các quyền con người. Có lẽ trong lúc này đây, Liên hiệp Âu Châu phải tái khám phá ra linh hồn đích thực của mình. Ông Carlo Cassini, chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia, nói về chiến dịch thu thập chữ ký thăng tiến quyền các phôi thai người như sau. Mục đích của chiến dịch thu thập ít nhất 1 triệu chữ ký tại Italia để có sức nặng chính trị mạnh mẽ hơn, đưa tới chỗ thừa nhận các quyền của các bào thai chưa được sinh ra. Đích nhắm 1 triệu chữ ký nội trong tháng 11 tới đây. Nhưng đây chỉ là đích điểm tối thiểu, mục đích điểm pháp lý, nghĩa là nó khiến cho vấn đề phải được Quốc hội thảo luận liên quan tới những gì chúng tôi yêu cầu. Tại Quốc hội trước Ủy ban Âu Châu, nhưng chúng tôi muốn cho ban sức mạnh cho yêu cầu của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi cầu mong có đông người ủng hộ hơn nữa. Chúng tôi còn có trước mắt 2 tháng nữa để thu thập các chữ ký. Ông cũng cho biết, việc thu thập các chữ ký để bảo vệ quyền sống của các phôi thai người tại các nước Âu Châu khác như sau. Ngày nay, Liên hiệp Âu Châu gồm 28 quốc gia thành viên và điều hay đẹp đó là tất cả 28 nước đều đang thu thập các chữ ký. Luật lệ điều hành lãnh vực này nói rằng 1 triệu chữ ký thì không đủ, nhưng chiến dịch thu thập chữ ký phải được thi hành ít nhất trong 7 nước thành viên. Không phải 1 chữ ký mà với con số tối thiểu, và con số tối thiểu đó thì đã được thu thập tại 10 nước thành viên rồi. Vì thế, mục tiêu đó là đạt tới trong tất cả 28 quốc gia thành viên, nơi có thiểu số người ủng hộ, làm sao để có thể nói rằng có sự đồng ý trong tất cả mọi quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về chiến dịch thăng tiến quyền của các phôi thai người. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, để khống chế các hoạt động tôn giáo ở các nước cộng sản, nhà cầm quyền thường hình thành những tổ chức trong lòng giáo hội. Ở Trung Quốc, Hội Công giáo yêu nước là một điển hình. Trong cuộc mạn đàm được thực hiện vào chiều thứ Hai, ngày 12 tháng 8 năm 2013, do Linh mục Nhạc sĩ Paulo Văn Chi, Phó Giám đốc Việt Catholic, với Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Linh mục Phêrô đã trình bày nhận định của mình về Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, một tổ chức mang danh Công giáo do Đảng Cộng sản Việt Nam nhào nặn lên, nhằm mục đích lũng đoạn và thao túng Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc mạn đàm.
Và cảm ơn cha Nguyễn Văn Khải rất là tuyệt vời khi cha cho chúng con được những cái kinh nghiệm mà cha đã nhân chứng sống. Cha sống trong đó và cha thấy được ngay cả bà con của cha cũng bị nó rất là nhiều, mà chúng con bên này không có biết những cái chuyện đó. Vậy bây giờ thì thưa cha, ở các nước cộng sản, nhà cầm quyền thường hình thành những cái giáo hội gọi là thuộc về họ, giáo hội yêu nước, ví dụ Việt Nam và cũng như là Trung Quốc. Vậy thì cha nhận định thế nào về cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo thưa cha?
Vâng, thưa cha và thưa quý vị khán giả, cái mà gọi là Ủy ban Đoàn kết Công giáo hiện nay á, trước đây nó mang tên là Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước.
Vâng.
Đến cách đây khoảng hơn chục năm thì nó cắt cái chữ yêu nước đi, cho vâng, người ta mới nói mỉa rằng là đây bây giờ là Ủy ban Đoàn kết hết yêu nước. Và trước đó ở miền Bắc á, thì nó mang tên là Ủy ban Liên lạc Công giáo yêu nước. Cho miền Bắc có thể cái chữ phổ biến hơn là Ủy ban Liên lạc Công giáo. Đấy. Thế thì đấy, mình phải nói rõ là một tổ chức do Đảng Cộng sản lập nên.
Vâng.
Nhằm mục đích là lũng đoạn giáo hội.
Vâng.
Và
vâng,
khống chế giáo hội, làm tha hóa giáo hội và để lừa gạt giáo dân và để tuyên truyền với quốc tế. Thế thì giáo hội miền Bắc nơi con sống, ở giáo phận Phát Diệm chúng con.
Vâng.
Thời con ở nhà là Đức cha Bùi Chu Tạo làm giám mục.
Vâng.
Đức cha Bùi Chu Tạo là người ở trong xóm con.
À, Phúc Nhạc vậy.
Là xứ Tam Châu
Tam
làng
Châu.
Phúc Nhạc.
Vâng.
Xứ Tam Châu làng, vâng, Phúc Nhạc. Và Đức cha Tạo thì biết con từ nhỏ này, bố con chở con xuống thì ngài hay cho thứ này thứ kia.
Vâng.
Vâng. Thì con thấy là dưới thời của ngài á, giờ thì cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo ở giáo phận Phát Diệm tỉnh Ninh Bình á, là ngài không chấp nhận.
Vâng.
Lúc đấy là giáo phận Phát Diệm có một cha tham gia là cha Nguyễn Thế Vịnh. Thì khi con
tiếng.
Lớn,
vâng.
À, vâng. Thế thì khi con lớn lên, con học trung học.
Vâng.
Con học trung học thì hàng tuần là thứ bảy, thì chiều thứ bảy con đạp xe xuống tòa giám mục và con ăn tối với Đức Cha, rồi sáng hôm sau đi lễ với Đức Cha, xong rồi nhận bài giảng của Đức Cha, đánh máy, rồi là con lại kiệu mình thánh mang về giáo xứ.
Vâng.
Rồi buổi chiều con đọc bài giảng cho dân nghe, rồi cho dân rước lễ.
Vâng.
Thì lúc đấy là cứ buổi tối ngồi thì Đức Cha Tạo hỏi chuyện con về làng quê mình.
Vâng.
Tức là về cái xóm của con, cũng là xóm của ngài đó.
Vâng.
Vì cách có 13 cây thôi mà. Vâng. Từ lúc làm giám quản cho đến năm 91 là 34 năm ngài không được về thăm quê một lần nào. Mà trong cùng một huyện, cách 34 cây mà ngài không được.
Họ lấy lý do gì?
Họ quản chế Đức Cha, gần như Đức Cha bảo tôi bây giờ như bị giam lỏng rồi, không được đi đâu ra khỏi tòa giám mục. Ra khỏi tòa giám mục đi đâu làm lễ là phải có phép của chính quyền.
Vâng.
Cho nên ngài không được về cái xóm đạo nhà quê chúng con.
Vâng.
Thế thì ngài cứ phải qua con, hồi đó là để biết tình hình thân nhân bạn hữu mọi người trong xóm thế nào.
Vâng.
Thế ngài mới liên quan giáo hội, ngài mới kể với con là cha Nguyễn Thế Vịnh của giáo phận Phát Diệm tham gia Ủy ban Liên lạc Công giáo và còn làm chủ tịch. Và rồi chiếm cái nhà thờ ở họ Trẹo gần Ninh Bình để ở.
Vâng.
Và ngài bảo ngài rút thắt thông công. Và tất cả những giáo dân nào đi lễ cha Vịnh làm cũng rút thắt thông công.
Vâng.
Cho nên ở Hà Nội về sau con ra cũng vậy. Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn và Trịnh Như Khuê cũng tuyên bố linh mục nào mà làm gia nhập Ủy ban Liên lạc Công giáo là bị rút thắt thông công.
Vâng.
Giáo dân nào đi lễ họ cũng bị rút thắt thông công luôn.
Đó là quyết tâm như
quyết
vậy.
Quyết tâm như vậy. Vâng. Cho nên là thưa cha với quý vị khán giả rằng là ở Hà Nội như Phát Diệm cứ
không
nói đến những linh mục đó thì người ta kêu là linh mục quốc danh.
À, quốc danh.
Và chỉ được ở Hà Nội cha Vũ Xuân Kỷ tham gia đầu tiên, Phát Diệm là cha Nguyễn Thế Vịnh, nhưng mà sau hai cha đó cái thế hệ nó chết đi là hết.
Hết rồi, không
hết. Và từ đó đổ đi á, là và ngay khi các vị đó còn đang sống.
Vâng.
Thì các vị cũng chẳng làm được gì.
Bị cô lập.
Vì cô lập giáo hội. Vâng. Cô lập hoàn toàn.
Vâng.
Và giám mục có thái độ rõ ràng.
Vâng.
Có lập trường rõ ràng.
Vâng.
Có quyết định rõ ràng.
Vâng.
Và giáo dân thấy quyết định rõ ràng cứ theo đấy
ứng xử. Vâng.
Và như vậy là cái phá tan được cái mưu mô dùng linh mục để phá hoại tôn giáo.
Vâng.
Dùng tổ chức mang danh công giáo để phá hoại công giáo.
Vâng.
Xóa phá tan được cái đó. Và bởi thế cho nên cái Ủy ban Liên lạc Công giáo ấy,
vâng,
ở Hà Nội, ở miền Bắc sau năm 54 ấy, hầu như nó không làm được cái gì.
Vâng.
Nó chỉ là trò cười thôi, nó không có ảnh hưởng được gì trên giáo hội, trừ ra là nó thao túng được mấy linh mục đó để làm cảnh.
À.
Thế nhưng mà về sau này, sau 75 ở Sài Gòn ấy,
vâng,
thì cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo ở Việt Nam ấy, nhất là ở Sài Gòn, mà lúc đó nó bao trùm lên cái tổ chức lên cả nước ấy,
toàn quốc,
thì cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo đó họ làm được nhiều chuyện mà mình gọi là cái gì nhỉ, gọi là bên ngoài có vẻ là xôm tụ hơn.
À.
Thì nhưng mà con thấy ấy, là cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo ấy, nó cứ bây giờ trên danh sách ấy, nó cũng còn được khoảng hơn 100 linh mục tu sĩ.
Vâng.
Nhưng mà thực tế là hầu hết là cũng chỉ có tên vậy.
Vâng.
Chứ còn làm việc
không hoạt động gì.
Vâng, chứ còn hoạt động mà cho nhà nước ấy thì cũng không đáng kể, chỉ có ở Sài Gòn thôi.
Vâng.
Sài Gòn những linh mục mà ai cũng biết, như thể là Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh, Thiện Cẩm, đấy là những người giữ các chức vụ trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo.
Vâng.
Ở cấp trung ương hay là cấp Sài Gòn.
Vâng.
Thế thì những vị đấy ấy, thì mới là những người có văn hóa và lại làm báo, rồi lại có những chức vụ quan trọng thì họ làm được nhiều việc hơn.
Vâng.
Và ở Sài Gòn nghe nói cái ủy ban đó thì chính vì vậy cái ủy ban đó nó cũng can thiệp vào việc của giáo hội nhiều hơn.
Vâng, vâng.
Phải chờ con ở Sài Gòn 17 năm ở tu viện Kỳ Đồng ấy,
à,
thì con so sánh với Hà Nội thì con thấy rằng là rõ là cái ủy ban công giáo, ủy ban đoàn kết công giáo ở Sài Gòn ấy,
vâng,
nó làm được nhiều việc nhất và chính vì vậy nó cũng phá đạo khiếp nhất và nó cũng làm cho giáo hội bị chia rẽ nhất.
Vâng.
Và đấy thì con nói thật nhé, đấy là tổ chức của Đảng mang danh công giáo.
Vâng.
Mà khi mình làm theo nó là mình đang vâng lời Đảng, vâng lời Bác rồi. Chứ không còn phải là vâng lời giáo hội nữa.
Vâng.
Cho nên miền Bắc phải có thái độ triệt để. Cho đến bây giờ Tổng giáo phận Hà Nội không linh mục tu sĩ nào tham gia cả.
Vâng.
Cho đến bây giờ.
Vâng.
Quý cha có thể xem trên mạng, xem trên cái trang mạng của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam xem, không có một linh mục hoặc là một tu sĩ nào của Tổng giáo phận Hà Nội
không có. Vâng.
Chỉ có các giáo phận ở miền Nam và bây giờ lan ra một số giáo phận ở miền Bắc.
Vâng.
Có thế thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng cuộc mạng đàm tại nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào thứ năm tuần tới. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, được Thiên Chúa hằng yêu thương và săn sóc, đây là nguyên tắc nền tảng của đời sống nội tâm mà chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Khi một dân tộc hay một quốc gia bắt đầu lụng bại, thông thường sự hủy hoại không đến từ ngoại xâm. Chính sự thối rữa bên trong xã hội khiến cho sức sống tinh thần và luân lý yếu kém, và từ đó trở thành miếng mồi ngon của ngoại thù. Sử gia Will Durant đưa ra nhận xét như sau. Một trong những dấu chỉ cho thấy có sự thối rữa của xã hội là khi con người đánh mất khả năng bày tỏ lòng biết ơn. Không phải tất cả mọi nền văn hóa đều sử dụng công thức cảm ơn đồng bộ như nhau. Nhưng biết ơn vốn là một tâm tình bẩm sinh trong con người. Con người có thể diễn tả lòng biết ơn khác nhau, nhưng dù ở đâu và thời đại nào, ai cũng đều cảm thấy được thúc đẩy để biểu lộ một sự ràng buộc nào đó với người mình thọ ơn. Cố tình bóp nghẹt lòng biết ơn cũng đồng nghĩa với giết chết tình người, và như vậy cũng hủy hoại đời sống xã hội. Một xã hội trong đó hai tiếng cảm ơn trở thành quý hiếm, và lòng biết ơn nhường chỗ cho sự tính toán so đo và óc đố kỵ, là một xã hội bệnh hoạn. Lòng biết ơn là nền tảng của niềm tin tôn giáo. Thiên Chúa phú bẩm cho con người lòng biết ơn là để nó hướng về Ngài, đấng là cội nguồn của mọi ân phúc. Biết ơn là nhận ra mối dây ràng buộc của mình với người khác. Do đó, khi nhận ra bản thân giới hạn, bất toàn và có cùng của mình, con người sẽ thấy rằng không có gì mình có mà không là một ân ban từ Thiên Chúa. Kinh Thánh, đặc biệt các thánh vịnh, là một lời tạ ơn liên lỉ của con người. Các tác giả của thánh vịnh luôn tràn ngập tâm tình tạ ơn đối với Thiên Chúa. Họ tạ ơn Chúa ngay cả lúc gặp gian nan và thử thách. Họ tạ ơn Chúa trong chốn tù ngục. Họ tạ ơn Chúa trên giường bệnh. Họ tạ ơn Chúa ngay cả trong cảnh lưu đày khốn khổ. Thánh Phaolô là mẫu mực của lòng biết ơn. Ngài cảm ơn những ai gửi quà khi Ngài bị tù đày. Ngài tạ ơn Chúa Cha vì hồng ân sự sống được thông ban qua Chúa Con. Ngài tạ ơn vì đức tin nhờ đó, dù có khốn khổ đến đâu, Ngài tin chắc sẽ chiến thắng trong Chúa Kitô. Lúc bị quản thúc, hay ngay cả khi bị giam tù, thánh nhân viết cho các tín hữu Philippi như sau. Tôi tạ ơn Chúa vì mỗi lần nhớ đến anh em. Ngài không ngừng khuyên nhủ các tín hữu tiên khởi. Anh em hãy vui lên trong Chúa, và với lòng biết ơn, hãy dâng lên Chúa những lời cầu xin của anh em. Lòng biết ơn vốn được Thiên Chúa đặt để trong lòng người, nhưng nó chẳng khác nào một kho tàng ẩn giấu, cần được đào bới và trân trọng. Biết ơn không phải là một thói quen có sẵn, nó cần được học hỏi và trau dồi. Nhiều người không bao giờ biết ơn là bởi vì tâm tình biết ơn không được khơi dậy trong lòng họ. Nhiều người không tỏ lòng biết ơn là bởi vì họ không được dạy dỗ. Nhiều người đi qua trong cuộc sống như một người bất mãn triền miên. Họ không bao giờ nhận ra điều tốt người khác làm cho mình. Họ không bao giờ thấy được vẻ đẹp của cuộc sống. Họ không bao giờ cảm nhận được hồng ân của Chúa. Một cuộc sống không có lòng biết ơn là một cuộc sống vô vị, không đáng sống. Một cuộc sống như thế là một đọa đày khủng khiếp nhất đối với con người. Do đó, để trang bị cho con cái một đời sống nội tâm dồi dào và vững chắc, tiên vàng cha mẹ cần phải tập cho chúng luôn biết dâng lời tạ ơn Chúa. Không gì đơn giản bằng một lời tạ ơn dâng lên Chúa. Để tập cho con cái biết tạ ơn Chúa, nhiều cha mẹ trao cho chúng một quyển sổ, để mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, các em ghi vào đó những món quà các em nhận được trong một ngày sống. Món quà ấy không chỉ là những gì các em nhận được từ cha mẹ, người lớn hay bạn bè, mà ngay cả sự hiện diện của người khác. Món quà ấy không chỉ là những điều mang lại lợi ích trước mắt cho các em, mà còn cả những gì xem ra không làm cho các em hài lòng. Khi tất cả mọi sự đều là hồng ân của Chúa, thì chắc chắn con người sẽ không nhìn vào cuộc sống bằng ánh mắt tiêu cực và bi quan, mà sẽ đón nhận cuộc sống như một chuỗi những cơ may. Thái độ lạc quan dĩ nhiên sẽ mang lại cho con người niềm vui sống. Hãy vui lên trong Chúa. Lời nhắn nhủ này của Thánh Phaolô phải là chương trình sống và nguyên tắc hướng dẫn các bậc cha mẹ trong việc đào luyện cho con cái một đời sống nội tâm dồi dào và vững chắc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lễ kính Thánh Danh Maria bắt đầu từ Tây Ban Nha và được Giáo hội chuẩn nhận vào năm 1513. Đến năm 1683, Đức Thánh Cha Innocento XI mới chọn ngày 12 tháng 9 hàng năm làm ngày toàn thể giáo hội hoàng vũ long trọng mừng lễ tôn kính thánh danh Đức Maria để cảm ơn sự bảo trợ của Đức Mẹ đối với giáo hội, đồng thời để cảm tạ tri ân Đức Mẹ nhân kỷ niệm biến cố vua Ba Lan đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ vây hãm thành viên và đe dọa các nước Tây Phương. Lễ này được cử hành chính vào ngày 12 tháng 9 mỗi năm, cũng là ngày kỷ niệm chiến thắng nói trên. Danh xưng Maria trong tiếng Do Thái có nghĩa là ngôi sao biển. Khi các thủy thủ gặp phải bão tố ngoài biển khơi, họ sẽ nhìn xem các ngôi sao trên bầu trời để xác định phương hướng. Cũng vậy, chúng ta có thể ngước trông lên Mẹ như ngôi sao chỉ lối soi đường mà Chúa Giê-xu đã chỉ cho chúng ta. Nếu bị trệt đường, chúng ta hãy đưa mắt nhìn lên Mẹ Maria. Mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta trở về với Chúa Giê-xu và giáo hội của Người. Thánh Bernardo đã viết rằng, khi bạn chiến đấu với bão táp trên biển cuộc đời, hãy ngước nhìn lên sao biển là Mẹ Maria. Nếu những ngọn gió cám dỗ thổi vào chiếc thuyền lòng bạn, hay nếu bạn bị va đụng bởi những tảng đá đau khổ, hãy ngước nhìn lên ngôi sao và hãy gọi tên Mẹ. Nếu bạn bị những đợt sóng tham vọng hay đố kỵ xô đẩy, hãy nhìn lên ngôi sao và hãy gọi tên của Mẹ. Nếu cơn nóng giận hay tham lam đánh bạc chiếc thuyền lòng bạn, hãy nhìn lên Mẹ Maria. Nếu bạn đang thất vọng vì tội lỗi quá nhiều, hãy tưởng nghĩ đến Mẹ. Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ, hãy réo gọi tên Mẹ. Đừng bao giờ để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng của bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn, có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối, được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giê-xu, đấng cứu độ của bạn. Vì thế, những lúc gặp phải sự buồn nản, nghi ngờ, thất vọng, hay những khi phải lầm lũi bước đi trong cơn giông bão của cuộc đời, chúng ta hãy năng tự nghĩ đến thánh danh Mẹ Maria và kêu vang tên Mẹ như một sự trợ giúp hoàn hảo nhất. Chúng ta tin rằng Mẹ Maria thật sự yêu thương chúng ta và luôn ao ước cho chúng ta được hạnh phúc. Vì thế, Mẹ luôn giang tay nâng đỡ những ai kêu cầu Mẹ. Danh thánh Maria mà hội thánh và nhân loại qua bao nhiêu thời đại đã tuyên xưng, ca ngợi, còn muốn nhắc nhở con cái Mẹ trên khắp mặt đất này rằng, danh thánh của Mẹ luôn làm cho con người ngây ngốc, say mê, vì Mẹ luôn ở bên con người, Mẹ yêu thương con người, Mẹ ở đâu thì Chúa cũng ở đó, và ngược lại. Do vậy, việc chúng ta luôn biết kêu cầu danh thánh Mẹ cũng là một cách giúp chúng ta tiếp cận với Chúa Giê-xu dễ dàng hơn, vì Mẹ luôn hiện diện cận kề bên Chúa. Có thể xem đây cũng là cách để Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Lạy Mẹ Maria, trong cuộc đời đầy thử thách gian mắt và cam go, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết kêu cầu thánh danh Mẹ trong mọi trạng huống của cuộc đời. Amen.
Maria chính người nữ cao sang, Maria tâm hồn là người vinh quang, đầy ơn sinh tu khương mọi loài, hỡi người thương thế nào cả hắn dân người.
tên người trên thiếp chiếu trang tờ sáu mai, đêm ngày ơn thân thay thế cho đêm dài. Ôi ngày vinh phúc Thiên Chúa đến trần gian, giúp người tội lỗi cho thế giới bình an. Maria chính người nữ cao sang,
Maria tâm hồn ra người vinh. Đây người trinh nữ, trinh mẹ của ngôi hai, đã tặng cho Chúa thân xác như mọi người. Trên đồi dâng hiến cùng vua Lê Quang Thiêu, với mình con Chúa người thiên ca tình yêu. Maria chính người nữ cao sang, Maria tâm hồn ra nơi vinh quang, đầy ơn thiên sinh tốt hơn mọi loài. Hỡi người thương thế nào cả hấp dẫn người, đầy ơn thiên sinh tốt hơn mọi loài. Hỡi người thương thế nào cả hấp dẫn người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ắp.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.